để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã chữa lành con, hồng ân Chúa mãi trao tôi. Dù cuộc đời con đắm say thu vui thế trần, lãng quên ân tình bao lần, cho con nếm khổ đau để con biết thương ai buồn sâu. Khi qua cơn tuyệt vọng, đời từ nay sẽ mãi hoan ca, vì chính Chúa đã chạm vào hồn con, vì chính Chúa chữa lành thân con. Chúa ơi, xin cảm ơn Ngài đã cứu thoát qua cơn nguy nan.
Tác giả cuốn sách Nơi vết thương ánh sáng rọi vào của Stefania, một nhà báo nhà văn Mỹ gốc Malaysia. Khi mới 2 tuổi rưỡi, gia đình cô phải rời Malaysia đến định cư ở California. Mọi thứ đều có vẻ rất hoàn hảo nếu chỉ nhìn bên ngoài. Nhưng khi mở cánh cửa căn hộ xinh đẹp ấy ra, sẽ thấy một hiện thực hoàn toàn khác. Trong suốt thời thơ ấu, Stefania luôn phải chịu đựng sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần từ cha mẹ. Cô bé luôn nỗ lực vâng lời, cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng thứ cô bé nhận lại được không phải là tình yêu thương, cảm thông, mà sau tất cả sự chịu đựng cố gắng chỉ để xoa dịu những cảm xúc của bố mẹ. Sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần của cha mẹ đã khiến Stefania bị mắc chứng rối loạn căng thẳng, sang chấn tâm lý phức tạp. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của Stefania. Từ việc lo lắng, khó điều tiết cảm xúc, chán ghét bản thân, mà còn gây khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ. Có xu hướng gây hấn với người khác, hay có mối quan hệ không lành mạnh với người lạm dụng mình. Hậu quả nặng nề nhất của sang chấn là khiến cô cảm thấy bản thân không xứng đáng được yêu thương. Việc chấp nhận bản thân mắc bệnh tâm lý vốn chẳng dễ dàng, nhưng hành trình để chữa trị dường như còn khó khăn gấp bội. Stefania đã phải thử nhiều phương pháp khác nhau để hồi phục, bao gồm liệu pháp tâm lý, yoga, thiền và các liệu pháp dựa trên khoa học thần kinh. Có lúc cô thấy mình đã ổn, rồi chẳng bao lâu sau, cô lại chìm xuống một hố sâu khác và cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại, như một phiên bản lỗi của số phận. Sau bao phấn đấu không biết mệt mỏi, đoạn kết của cuốn sách như một câu chuyện cổ tích. Stefania không chỉ tái sinh từ đống tro tàn, mà còn tìm thấy một người chồng yêu thương, một gia đình ấm áp, và cả một cộng đồng dành cho cô. Cuộc sống cô đã may mắn khi tìm thấy ánh sáng chữa lành những vết thương tâm lý đã mắc phải trong suốt thời thơ ấu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống chúng ta có thể chịu tổn thương từ bạn bè, đồng nghiệp hay người lạ. Nhưng những vết thương do chính gia đình gây ra thường để lại tác động sâu xa và lâu dài nhất. Câu chuyện trên là minh chứng cho những tổn thương tâm lý mà con người thời đại đang gánh chịu. Một thực tế đau lòng là xã hội công nghệ dù mang lại nhiều tiện ích lại đồng thời gây ra những tổn thương nghiêm trọng trong đời sống thường nhật. Điều này đặc biệt ảnh hưởng tới thế hệ trẻ. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, Thế giới dường như được thu gom vào chiếc điện thoại hay máy tính xách tay. Người ta từng kỳ vọng rằng sự kết nối thuận tiện sẽ làm các mối quan hệ được cải thiện, giúp con người thấu hiểu nhau hơn và giải quyết xung đột gia đình dễ dàng hơn. Nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Con người ngày càng ưa thích những kết nối ảo. Có người sở hữu hàng nghìn bạn bè trên mạng, nhưng lại cảm thấy cô đơn hơn, tâm lý tổn thương trở nên sâu sắc hơn do áp lực so sánh hình ảnh hoàn hảo giả tạo, nghiện mạng, rối loạn giấc ngủ hay lo âu trầm cảm và cảm giác bất mãn với cuộc sống thực. Tất cả tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa thế giới ảo và đời thực. Căn bệnh thời đại, lo âu trầm cảm và cảm giác lạc lõng đã ăn sâu vào đời sống nhiều người, như chị Stefana, khiến họ lúng túng trước những ngày u tối và cảm thấy không lối ra. Những sang chấn tâm lý dù bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, cuối cùng đều quy về một thiếu hụt căn bản, tình yêu và sự quan tâm giữa người với người. Khi gia đình, bạn bè và cộng đồng không kịp nhận ra hoặc không có thời gian để lắng nghe, chia sẻ, con người dễ bị bỏ lại trong vòng xoáy cô độc và tuyệt vọng. May mắn cho chị Stefana đã tìm thấy một bờ vai tin cậy, tình yêu đích thực của người bạn đời, một gia đình hạnh phúc tràn đầy tình yêu thương giúp chị chữa lành vết thương của quá khứ. Thật vậy, tình yêu thương chân thành có thể xoa dịu chữa lành căn bệnh của con người hôm nay. Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi nhận ra các dấu chỉ thời đại về ánh sáng tình yêu Chúa chiếu soi vào những ngõ ngách tối tăm bằng những hành động thiết thực. Ánh sáng không chỉ soi sáng mà còn sưởi ấm, chiếu soi chân lý và dẫn lối. Khi biết lắng nghe, thăm viếng, chia sẻ, tha thứ, bênh vực người bị bỏ rơi, giúp đỡ kẻ yếu, nghĩ cho người khác nhiều hơn thay vì nghĩ cho chính mình. Tình yêu này chữa lành bằng sự hiện diện, bằng lời nói chân thành, bằng hành động cụ thể. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng đời con, xin chiếu soi mọi nơi tăm tối trong tâm hồn chúng con và trong cộng đồng chúng con. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại để đến với những ai đang chịu đau khổ, và cho chúng con đôi tai biết lắng nghe, đôi tay biết nâng đỡ, lời nói chữa lành hoặc bằng những cử chỉ nhỏ và sự kiên nhẫn. Xin cho mỗi chúng con biết yêu thương như Chúa để xua tan một phần bóng tối của thời đại và mở ra con đường hy vọng cho anh chị em mình. Và xin chữa lành những ai đang bị tổn thương vì cô đơn, trầm cảm, bạo lực, nghiện ngập và bất công. Xin cho họ gặp được những người thấu hiểu, nguồn trợ giúp phù hợp và được nhận biết một Thiên Chúa đang rất yêu thương họ. Amen.
Cảm tạ Chúa đã chữa lành con, hồng ân Chúa mãi trao tuôn. Dù cuộc đời con đắm say thu vui thế trần, lãng quên ân tình bao lần, cho con nếm khổ đau để con biết thương ai buồn sâu. Khi qua cơn tuyệt vọng, đời từ nay sẽ mãi hoan ca, vì chính Chúa đã chạm vào hồn con, vì chính Chúa chữa lành thân con. Chúa ơi, xin cảm ơn Ngài đã cứu thoát qua cơn mưa.